Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta học tới bài 67. Bài học hôm nay Đức Phật đề cập đến chủ yếu là những cái điều đáng sợ hãi cho người mới tu. Người mới tu gặp những cái chướng ngại gì và những cái điều khó khăn cần phải vượt qua thì mới có thể tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ. Sự khó khăn của người tu là có người muốn tu mà tu không được. Khó khăn thứ hai là có người tu rồi nhưng không thành công. Sự rơi rụng trong tu học rất nhiều. Cho nên khi trong quá trình tu học cần người hỗ trợ. Nếu không có người hỗ trợ thì thứ nhất là dễ thối tâm, thứ hai là phải có nơi nương tựa. Thiếu sự nương tựa thì ý chí bị lung lay. Ví dụ như buổi học hôm nay, nếu mà học một mình thì ngán lắm. Tôi nghĩ rằng có người này người kia đến, có bạn mình đến, mình không đi thì bạn mình trông chờ, giờ cũng muốn gặp bạn nữa, cho nên có cái ý chí thúc giục muốn đi. Còn nếu một mình không đi được, làm biến có chuyện gì, bữa nay nắng nực quá thôi ở nhà, bữa nào mưa lớn quá thôi cũng ở nhà luôn, bữa nào đói quá cũng ở nhà, no bụng đến no tức bụng quá cũng ở nhà. Nó làm cho con người mình nó thối chí lắm, dễ thối chí. Có bạn bè, có những người hỗ trợ nó nung đúc tinh thần, nó làm cho tinh thần mình được vững chắc hoặc là được vững bền trên quá trình hướng đến mục tiêu giải thoát. Lời dạy của Đức Phật từ quá khứ cho đến bây giờ vẫn là chân lý. Không thể nói rằng thời đại vật chất này không tu được. Tu được hay không tu được là do tự bản thân của cá nhân, chứ không đổ thừa hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó là như thế. Còn tu được hay không tu được là do tự mình. Trong thế giới vật chất hiện đại bây giờ, tất cả mọi thứ đều để phục vụ cho nhu cầu cần thiết của đời sống, và nó làm cho đời sống càng tiện nghi thì càng hấp dẫn con người muốn sống. Nhưng những người mà tu mà trên con đường quyết chí tu tập thì vẫn có một số nơi tu tập lánh xa thế gian, lánh xa cuộc đời xã hội. Rồi họ ẩn tu, họ đóng cửa chùa họ tu, hoặc là họ ẩn ở trong chùa họ tu, họ không bước ra chùa. Có những vị thì thực sự ra điện thoại di động bây giờ rất là hiện đại, đó là tiện nghi của cái chuyện giao lưu truyền thông. Nhưng mà có những người ta muốn cắt đứt hết, ta không xài điện thoại di động. Hoặc là vật chất của cải, y phục, thức ăn, vật uống bây giờ rất là dồi dào. Không phải như hồi xưa thiếu kém, bây giờ rất là đầy đủ. Đó cũng là một sự dễ lôi cuốn con người chìm đắm vào trong đó. Tu là thoát ra khỏi. Vì vậy, cửa chùa thật sự là cõi biệt lập với xã hội bên ngoài. Khi mà tiếp xúc với vật chất chung quanh, cần phải để ý, cẩn trọng cái tâm mình lắm á. Còn không thì tâm sẽ bị chạy theo cảnh, chạy theo cảnh ngoài mà không biết quay về với chính mình để tu tập. Trong bài kinh này Đức Phật dạy cho nhóm khoảng 500 vị tỳ kheo mới xuất gia. Và 500 vị tỳ kheo mới xuất gia này dưới sự hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đây là những vị tỳ kheo được Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất tế độ, hoặc là các vị trưởng lão tỳ kheo ở những nơi khác tế độ. Nên hôm nay Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dẫn tất cả các vị tân tỳ kheo này đến để ý kiến Đức Phật. Nhiều khi đi hoằng pháp ở chỗ khác, các vị đệ tử của Phật chia ra hoằng pháp chỗ này chỗ khác và cũng độ rất nhiều đệ tử. Có nhiều vị xuất gia mà chưa biết mặt Phật thì lâu lâu thì các vị tỳ kheo đưa chúng mới về tập trung ở Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Rồi Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thấy thuận tiện thời gian nào để dẫn các vị này về ý kiến Đức Phật. Dầu sao nữa gặp được trực tiếp Đức Phật thì cũng là điều phước đức cho các vị tu tập, và cũng đồng thời hiểu thẳng trực tiếp lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà các vị tỳ kheo này được hai vị trưởng lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn về, thì dẫn về nơi tịnh xa, nơi trong một cái khu rừng. Khu rừng này được ở tại Chatuma. Thì lúc bấy giờ Đức Phật cũng ở tại đây. Thì 500 vị này đi đường xa đi bộ về tới nơi chỗ trú xứ của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật trú xứ ở nơi nào á, có khi luôn luôn có nhiều vị tỳ kheo cùng trú xứ chung. Cho nên ở nơi đó có thể là một cái khu rừng có cây rậm rạp chút để bớt che nắng che mưa được. Đức Phật ở đó, các vị tỳ kheo này đến đó để ý kiến, và có thể là ngủ qua đêm ở đó. Rồi khi các vị tỳ kheo này đến chỗ của Đức Phật ở, chưa gặp Phật nhưng mà cũng phải chuẩn bị đồ đạc đi xa, nên đến chỗ nơi chú xứ đó thì gặp nhiều vị tỳ kheo đã trú xứ ở đó rồi, nên chào hỏi xã giao thưa trình qua lại vậy đó mà. Bên đây thì hỏi là tôi mới đến, còn bên kia thì nói rằng là tôi học bao lâu rồi, tôi học với ai. Rồi bên đây trả lời tôi học với người nào đó, rồi hôm nay để được sư phụ dẫn về để trình Đức Phật, gặp gỡ Đức Phật. Gặp gỡ Đức Phật là một vinh hạnh. Nên các vị nói chuyện ồn ào qua lại. Rồi còn thêm đi sửa soạn mấy cái giường nữa, giường chổng rồi đó, cái chỗ ngủ hoặc là trải chiếu hoặc là trải đồ ló, cái tấm lót để ngủ qua, người ngủ nghỉ, và thậm chí là y áo và bình bát nữa cũng phải cất giữ lại. Khi đến một cái chú xứ nào đó thì bình bát cất lại để đâu đó, rồi sáng mai mới đi khất thực. Thì cái tiếng khua động và tiếng làm việc làm cho nó náo động ồn ào. Thì tiếng náo động ồn ào đó Đức Phật nghe được. Đức Phật mới kêu A Nan lại, hỏi rằng cái tiếng gì mà náo động ồn ào giống như là cái tiếng những cái người đánh cá đó, mà họ lưới được cá, họ giành nhau, họ ơi ới với nhau vậy đó. Giống như mấy người bán hàng á thì họ cũng ơi ới với nhau, mời chào hay là kéo lưới đi chẳng hạn, nghe đổ cái này qua đây, đổ cái kia qua đây, nó ồn ào náo vậy đó. Rồi lúc bây giờ Đức Phật ở cái khu vực lưu vực sông Hằng á, cho nên là có thể là cái trường hợp mà lưới cá á, nó cũng xảy ra. Nên Đức Phật mới nói là cái tiếng khua đó ồn động như vậy đó, giống như là những người mà những hàng cá mà ba bắt được cá vậy, họ giành với nhau. Thì tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật rằng đó là tiếng ồn từ 500 vị tân tỳ kheo vừa mới đến Cha Tu Ma này để ý kiến Đức Phật. Và các vị tỳ kheo này hỏi chào với nhau, những người tỳ kheo mới chào hỏi những người trú xứ ở đây, dọn dẹp chỗ ngồi nghỉ ngủ nghỉ, dọn dẹp y bát, cho nên nó gây những cái tiếng động ồn náo như vậy. Đức Phật mới bảo A Nan hãy nhân danh ta kêu gọi hết tất cả 500 vị tỳ kheo đó đến đây. Khi mà các vị tỳ kheo có mặt trước Đức Thế Tôn thì Đức Phật mới nói là nãy giờ ta nghe tiếng động nhiều lắm, có phải tiếng động đó là phải do các ông làm ra không? Thì các vị tỳ kheo nói rằng là do tụi con á mới về. Đúng như vậy, con chào hỏi với nhau rồi, rồi con sửa soạn chỗ ở, rồi con sửa soạn y bát cất lại nên nó gây ra tiếng động. Đức Phật mới bảo rằng các vị tỳ kheo này đi chỗ khác đi, ta không được gần ta nữa. Thì các vị tỳ kheo này nghe Đức Phật phán như vậy mới trở về chỗ mới vừa sửa soạn đó, dọn dẹp lại giường chõng rồi đồ chiếu lót rồi mang y bát để ra đi. Thì trên đường đi mới gặp các vị tỳ kheo hỏi rằng đi đâu vậy mà đông như thế. Các vị tỳ kheo mới này mới trả lời rằng anh mới đến Đức Phật là bị Đức Phật đuổi. Cũng kể là tự sự như vậy, cũng làm ồn náo, cũng nói chuyện qua lại là ồn ào, bị Đức Phật đuổi đi, không cho gặp. Thì các vị tỳ kheo này mới nói rằng thôi khoan á, ngồi để chờ là chút xíu đi, để ta vô gặp Đức Phật để xin Đức Phật quan hỷ để tiếp nhận quý vị. Rồi các vị tỳ kheo này mới đi đến gặp Đức Thế Tôn, mới thưa, mới chào hỏi rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi mới trình thưa: bạch Đức Thế Tôn, con mới vừa gặp được 500 vị tỳ kheo, và cũng nói rằng nó mới vừa bị Đức Phật đuổi đi, thì con xin Đức Phật hãy hoan hỷ tiếp đón các vị tỳ kheo này như là Đức Phật đã từng tiếp đón và độ các vị tỳ kheo trước kia. Nếu mà những vị tỳ kheo này mới tu, mới xuất gia mà không có được Ngài giúp đỡ và độ cho họ đó, thì họ sẽ trở nên đổi khác và biến dạng. Đổi khác biến dạng có nghĩa là có thể là các vị này tu tập lười biếng, hay là không có giữ giới, hay là không có sự sách tấn, hoặc là có thể là hoàn tục. Cũng ví như cái hạt giống cây á, khi gieo xuống đất mà không có được tưới nước thì cái cây nó không lên được. Cũng giống như một cái con bò con, con nghé đó, mà nó thiếu vắng mẹ của nó, rồi không ai cho nó bú hết thì nó sẽ không lớn lên được. Nó sẽ còi cọc và nó có thể là nó yếu số. Thì nghe các vị tỳ kheo này đưa ra những cái lời nói như thế thì Đức Thế Tôn rất là hoan hỷ, và cho kêu gọi lại 500 vị tỳ kheo kia trở lại. ở nơi đây tại sao mà các vị tỳ kheo ồn náo như mà Đức Phật lại rầy rạc nhiều như vậy? Ngày đến đổi là ngày đuổi luôn, ngày không cho tiếp cận. Thứ nhất là hỏi chuyện qua lại, chào hỏi nhiều quá, thưa trình được rồi, nói nhiều quá, hỏi ở đâu, làm cái gì, tại sao xuất gia, là ngày ở đây có được không, ở đây tốt không, hỏi qua hỏi lại, tức có nghĩa là thắc mắc nhiều quá. Cái người mà nhiều nói nhiều quá hay thắc mắc nhiều quá là những người đó tâm còn loạn động. Giống như người nói nhiều vậy, có khi có những cái chỗ gặp, có nhiều người gặp bạn hay là gặp người nào đó thân hay không thân gì, hãy ngồi kế bên là bắt đầu bắt chuyện để nói rồi đó, nói hết tâm sự của mình rồi, nói hết chuyện của người này hết, nói chuyện người kia rồi, đến nói chuyện thời sự, chuyện thời sự xong rồi nói tiếng nói chuyện đến thời tiết, nói chuyện đến mùa màng, nói chuyện đến cái đời sống hiện tại, giờ đồ ăn mắc mỏ săn sướng lên, tất cả mọi thứ đều mắc cũng vậy đó, tôi con cháu tôi làm ăn khó khăn, bắt đầu kể lể nói người này hết tới người kia nữa. Đó là những cái lời nói phù phiếm không có lợi ích, nó được liệt kê trong cái giới vọng ngữ. Vọng ngữ gồm có 4 thứ, không phải chỉ có nói láo không, mà còn nói đâm thọc, nói lời ác và nói lời phù phiếm vô ích. Nhưng mà Đức Phật nói những cái lời nói vô ích thì không nên nói. Cái lời nói ra mà có tác động vào người đó, khiến cho người đó có thể sửa đổi được, hoặc là người đó có thể là tốt hơn nữa, làm lợi ích cho người nghe, trong đó cũng có lợi ích cho mình, thì lời nói nó nên nói. Còn lời nói ra để mà oán hận hay là để mà tăng thêm cái sự mâu thuẫn lẫn nhau thì không nên nói. Hoặc là nói nhiều quá thì cái tâm của người nói nó cũng vọng động, không yên ổn gì hết, cái nói hoài hết chuyện này tới chuyện kia. Đi đến một nơi nào đông đảo là đa số là nói ồn thật là ồn. Dầu cho một cái người điều khiển chương trình trên đây nghe ồn quá, họ loa lên, thông báo lên rằng xin quý vị giữ im lặng, thế mà vẫn cứ nói, không ngừng được. Đa số là cái tính cách sống của người châu Á, người Á Đông á, là nói nhiều. Để gặp hai người là thế nào cũng có nói, một mình thì không nói, với hai người thế nào cũng nói, mặc dầu cái nơi đó cần sự yên lặng trang nghiêm vẫn cũng cứ nói. Vì vậy tập tu không phải là một ngày hai ngày mà được, chúng ta phải ý thức được rồi mới có thể giữ gìn cái oai nghi đức hạnh của mình. Còn bằng không á, nói hoài mà tưởng đâu mình là đúng, nói không đụng chạm tới ai thì cứ nói, chưa kể là sửa soạn sàn tọa, thêm y bác sửa soạn khua lên khua xuống. Cái người mà làm có ý tứ là không có gây tiếng động, người mà không ý tứ làm gì cũng ồn ào, thậm chí đi ở dưới đất cũng biết là đi mấy bước. Cái người ngồi đây nghe cũng biết người đó đi tới đâu, đi được mấy bước, đi tới phòng chưa, đi tới nơi chưa. Đó là cái gì cũng ồn ào, thì có nghĩa là cái người đó không có chú tâm cảnh giác, thậm chí cũng không có chánh niệm tỉnh giác. Tuy nhiên là nhớ những cái gì mình đang làm, làm cái gì mình biết mình đang làm cái đó, để mà mình cẩn trọng hơn. Mình làm mình còn nghĩ đến những người khác nữa, cần sự yên lặng. Các vị tỳ kheo này nói chuyện làm việc không nghĩ đến là Đức Thế Tôn ở cái phòng kế bên, chưa kể là cũng không nghĩ đến những cái vị trú xứ ở nơi đó cũng rất cần sự yên tĩnh. Rồi lại còn nói chuyện huyên thuyên giống như là về được gặp được Đức Phật đó là hãnh diện vô cùng. Nên cái tự cao ngã mạn cũng khởi lên. Hôm nay ta tu ta được về Đức Phật, về gặp gỡ Đức Phật, được hai vị đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên
dẫn về nữa.
Nên họ cảm thấy hãnh diện là cái tôi á, nó được lớn dần. Đức Phật kêu tới đuổi luôn, để đánh tan cái ngã của họ thôi, và để cảnh báo rằng cái sự tu tập của họ còn rất yếu. Khi mà các vị tỳ kheo đến thưa với Đức Phật thì Đức Phật cho kêu lại các vị tỳ kheo lại, và có mặt tất cả những cái vị tỳ kheo ở đó, thì Đức Phật mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên rằng á, các ông nghĩ gì khi các tỳ kheo này bị đuổi? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới bạch với Đức Phật rằng, theo con nghĩ từ nay ngài sẽ ít bận rộn hơn, tại vì ít chúng thì ít bận rộn, và chúng con cũng ít bận rộn. Đức Thế Tôn cũng như chúng con sẽ được an trú trong hiện tại lạc, được thiền định vững chãi hơn, tâm được an định hơn, vì có chúng đông bận biểu cái sự chỉ giải hướng dẫn, cho nên nó cũng không có thời gian ngồi thiền nhiều nữa. Thời gian ngồi thiền là thời gian cái hướng tâm về sự an lạc, hướng tâm về đối tượng thiện, nên sự an lạc hạnh phúc khởi. Còn nó bận biểu việc này việc kia hoài, không có thời gian để tu tập, không có thời gian ngồi thiền, thì cái mùi vị hạnh phúc an lạc của thiền không nếm được. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nó trả lời như vậy, không có chúng đông thì Đức Thế Tôn cũng như con sẽ ít bận rộn hơn, để có nhiều thời gian tu tập thiền định hơn, có nhiều thời gian an trú trong thiền định, thì như vậy sẽ hưởng thọ được cảm giác an lạc. Đức Thế Tôn mới nói là Ngài Xá Lợi Phất rằng, thôi ý nghĩ của ông nên bỏ qua đi. Vậy thì ông Mục Kiền Liên, theo ông nghĩ như thế nào? Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng, theo con nghĩ á, Đức Thế Tôn ít bận rộn, và Ngài sẽ được có nhiều thời gian để an trú trong thiền định, để hưởng sự hiện tại lạc trú. Con và Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo này. Đức Phật mới khen Ngài Mục Kiền Liên và dạy thêm một câu rằng, chỉ có Đức Thế Tôn và hai vị tôn giả là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên có thể có đủ khả năng để lãnh đạo chúng tỳ kheo. Cho nên giống như là Đức Phật chấp nhận cái sự lãnh đạo, nghĩa là sau khi Đức Phật kêu cái vị tỳ kheo này đi rồi thì Ngài Mục Kiền Liên có ý là sẽ thay thế Đức Phật để dạy dỗ các vị tỳ kheo này lại. Đó là điều Đức Phật muốn nói ở đây, chứ không phải là Phật đuổi rồi thôi cho đi luôn, giống như người đánh người xoa vậy. Đức Phật đâu có thời gian nhiều để mà dạy những cái người mà sơ cơ như thế, mất thời gian vô cùng. Giờ để cho thực tập ở dưới chúng nó thuần thục đi, để cho cái đời sống tập thể của nhiều người đụng chạm qua đà lại, để nó mài dũa cho tròn trịa hết đi. Khi chín mùi rồi gặp Đức Phật nó thiết bài pháp là chứng quả luôn. Còn các vị mới quá, cũng như nhỏ nhỏ mới tu mà lợi độ nói chuyện nhiều khi nó không hiểu nữa. nên thôi mấy ông đi đi. Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên hiểu được ý Phật, nghĩa là có nghĩa là mấy vị này còn yếu quá đi. Vì vì Đức Phật có tha tâm thông, ngài nhìn thấy ai á, cần được độ ngài độ. Còn 500 vị tỳ kheo này ngài thấy được là chưa có cái căn cơ, chưa có chín mùi, nên dầu cho ngài có thuyết pháp giảng kinh nhiều cái mấy đi nữa, các vị này cũng không thể chứng đạo được. Cần phải có qua một quá trình thời gian tu tập nữa thì cái căn tánh mới thuần thục trong đạo pháp. Thì lúc bấy giờ á, Đức Phật thuyết bài pháp là nghe chứng đạo liền. Để thời gian ngài độ như thế, chứ còn ngài mà giảng từ A đến Z, dạy cái người mà từ chữ A chữ Y chữ U chữ E chữ Ớ thì lâu lắm. Ai đó tốt nghiệp rồi lại đây tôi phân bổ cho công việc làm luôn, chỉ dạy cái kinh nghiệm làm việc luôn. Chứ còn dạy họ từ năm thứ nhất rồi năm thứ hai rồi năm thứ ba rồi năm thứ tư rồi lâu lắm lắm. Cái người mà giỏi thì không nên để cho các vị làm những cái điều mà đáng lẽ những người khác có thể làm được. Để cho Đức Thế Tôn làm những cái điều mà những người khác không làm được, để ngài độ cho được nhiều người, và cái việc làm của ngài, lời nói của ngài có lợi ích nhiều hơn rất là nhiều. Đức Phật đã dạy ngài Xá Lợi Phất hãy bỏ qua cái ý nghĩ của ngài của ông đi. Tức là thôi ngài không độ thôi, Đức Thế Tôn không độ thôi, thì vậy là khỏe, con với ngài cũng khỏe luôn. Còn á, ngài Mục Kiền Liên có trách nhiệm hơn. Thôi con hiểu được là ý của Phật á là để cho các vị này tu thêm một thời gian nữa. Ví dụ như các vị tỳ kheo này tu thuần thục rồi, đến chỗ Đức Phật cư trú trang nghiêm thanh tịnh để thể hiện cái sự tu học của mình một cách chính đáng. Dầu chưa bao giờ gặp Phật nhưng mà qua đệ tử của ngài là Đức Phật, giáo lý của Đức Thế Tôn được các vị này hiểu một cách tường tận và đã thực tập mà có kết quả. Mặc dù chưa chứng quả nhưng ít nhất trong quá trình tu tập cũng đã đến một cái mức độ cao rồi. Thì khi đến gặp Đức Thế Tôn, ngài điểm đạo cái là đắc quả ngài. Hiểu ý Đức Phật á, thì ngài là cái vị ấy sẽ hành động hay là nói năng với trí tuệ và từ bi. Đức Phật không thể nào đuổi cái người đó đi luôn được. Người ta mới vô xuất gia thì đó là một cái căn cơ rất tốt cho cái người đó. Họ đã gieo cái nhân tốt rồi đó, bây giờ chỉ còn hướng dẫn để cho họ đến cái mục đích an toàn nữa thôi. Thì cái công việc mà độ các vị tỳ kheo mới này á, thì các chúng đệ tử tỳ kheo khác á, những vị mà tu lâu rồi hay những vị mà có khả năng để tiếp độ người khác thì nên thay thế Đức Phật làm điều đó trước đi. Rồi khi có nhân duyên gặp được Đức Thế Tôn này, ngài thuyết pháp rồi là ngồi để chứng quả luôn. Các vị mà mới tu thì cái thói quen cũ còn tiềm tàng ở trong cơ trong tâm trí nhiều quá thì làm sao mà nghe pháp của Đức Phật nói. Thậm chí Đức Phật nói chuyện tu hành không, cái gì buông bỏ không, cái gì này nghe không nổi. Ví dụ như ở trong các cái bài kinh trước mình học á, cái gì tỳ kheo á nghe Đức Phật nói ngày ăn ngọ ngạn bữa là không thói chí liền. Ông nói con chắc con làm không nổi, chắc con không tu được quá. Còn cái người mà quyết chí rồi á thì Đức Phật nói cái gì cũng nghe được hết. À, ngài bảo rằng ngài ăn bữa mô Phật nghe liền, tâm quyết chí tu rồi là Đức Phật dạy gì là cũng có thể theo được, cũng có thể thực hành được. và muốn có cái tâm tu tốt thì phải thay đổi, mọi người phải tự thay đổi, hiểu biết để thay đổi, cần phải có sự hiểu biết bằng cách là học hiểu, thân cận với người thiện tri thức, thân cận với các vị thì minh sư để học tập thêm, để hiểu thêm lời Phật dạy, rồi sau đó suy tư và tu tập. Hiểu, học hiểu, suy tư là tu tập, có nghĩa là chuyển hóa những cái thói quen cũ á để tiếp nhận những thói quen mới. Ví dụ như thói quen hồi xưa đó là gặp gì nói nấy, hãy có người là có nói chuyện, bây giờ mình biết tu rồi là không nói nữa, mình giữ sự im lặng, tạo thành một cái thói quen im lặng trong chánh niệm. Đó là phải gột rửa cái thói quen xấu đi thì mới tiếp nhận những cái điều tốt được. Cũng giống như một cái bình, nhất là bình nước mắm hôi, khi xúc rửa đó, nó vẫn còn hôi, thì cái thói quen cũ đó, không phải bỏ một lần mà được. Cái chai mà đã xúc rồi nó vẫn còn hôi, muốn cho hết hôi thì phải có quá trình thời gian là mở cái nắp ra rồi để đó cho nó bay mùi, một tháng sau, hai tháng sau á, mùi nó bay hết rồi á thì nó trở lại cái chai bình thường, thì cái chai đó mới có thể chứa đựng những cái thứ khác vào mà nó không ảnh hưởng cái mùi vị của cái vật trước được đựng. Mặc dầu ở bên ngoài á cái người đó là không có sát sinh, không có trộm cắp, nhưng mà trong tâm á chưa hẳn là dứt được điều đó. Ví dụ như thế này, ví dụ như không có sát sanh, giữ giới hoàn toàn không sát sanh, không tự tay mình giết thác bất cứ sinh mạng của con thú vật nào, đó là giữ giới không sát sinh. Nhưng mà còn cái miệng, miệng chỉ người ta làm, biểu người ta làm, hoặc là đó là cái miệng sát sinh, còn còn ý sát sinh, người ta ăn đó mà mình không nói ra cũng không ăn theo, nhưng mà trong tâm nghĩ chà món nó cũng ngon lắm à, món nó nhìn thấy thèm ghê đó, rồi cái này nước miếng tự chảy ra thì cái đó là ý sát sinh. Tu tập từ thân, từ khẩu, từ ý không sát sinh, cái người mà vẫn còn nghĩ đến cái điều đó để thèm thuồng thì người đó có từ bỏ được điều ấy không? Nó từ bỏ rồi đó, không đụng chạm gì tới hết mà cũng không đề cập tới, không bao giờ nói về cái điều đó, nhưng mà ý tưởng vẫn còn suy nghĩ đến điều đó, thì người đó có buông bỏ được cái sự kiện đó chưa? Thậm chí khi mà sự suy nghĩ khởi lên về cái điều gì đó đáng lẽ mà mình phải từ bỏ, mình không từ bỏ được. Ví dụ như hồi xưa thích ăn thịt bò nướng vậy nè, bây giờ là tu rồi không ăn thịt bò nướng nữa, cũng không có xúi biểu người khác ăn thịt bò nướng nữa, nhưng mà lâu lâu nhớ là thèm, lâu lâu nhớ là thèm. Khi mà nhớ là như vậy á mà không dừng lại, cái tâm ý của người vị đó không tự dừng lại được á thì người đó vẫn còn ô nhiễm. Còn khi khởi lên những cái điều đáng lẽ mình nên từ bỏ mà trong tâm tư khởi vọng tưởng khởi lên thì vị này cũng cố gắng từ bỏ nó, thì vị này có hết cái điều đó chưa? Ví dụ như thèm ăn thịt bò nướng, bây giờ khởi lên cái tâm nghĩ đến thịt bò nướng là cái cố gắng tránh nó, diệt nó đi, không cho nó nghĩ tới nữa, thì người đó có diệt trừ được cái sự thèm thuồng thịt bò nướng chưa? Vậy đó, cái tâm còn ô nhiễm với cái thịt bò nướng không, hay là đã hết rồi? Đức Phật nói rằng á, cái người đó vẫn còn ô nhiễm, để cho cái tâm tư khởi lên rồi diệt nó mai mốt khởi lên để diệt nó nữa thì còn ấy hết. Không bao giờ khởi lên được nữa đó, thì người đó mới thật sự là đã diệt trừ. Giờ có ai mà đề cập đến thịt bò nướng người đó cũng quan tâm tới. Ai mà có ăn thịt bò nướng trước mặt vị đó cũng không để ý tới. Thì đó mà thật sự là không còn thèm thuồng cái món đó nữa, là thật sự là đã buông bỏ cái món đó. Còn đằng này vẫn còn phải đấu tranh với cái tâm ý của mình, thì người đó vẫn còn ô nhiễm. Lúc bây giờ 500 vị tỳ kheo này có mặt cùng với ngài tôn giả Xá Lợi Phất là một kiền liên, đồng thời cũng có nhiều vị tỳ kheo cùng trú xứ với Đức Phật lúc bấy giờ thì có mặt. Đức Phật mới bắt đầu dạy thêm 4 cái điều đáng sợ hãi mà người xuất gia đương đầu. Hạng nhất là các vị mới xuất gia phải đương đầu với nó và phải cố gắng vượt qua nó. 4 cái điều này ai cũng có gặp phải hết á, mà có người vượt qua được và có người không vượt qua được. Cái vị này á, đến quy y Phật sau khi thấy được cuộc đời là vô thường, là khổ đau, là không có cái gì bền dài trên cuộc đời, và cái chết cũng gần kề, biết hiểu được lẽ vô thường nên muốn tu tập, đó là mục đích chính đáng. Nhưng khi vào chùa hay là khi vào cư trú chung với các vị đồng phạm hạnh, những cái vị xuất gia trước, những vị tu trước rồi, họ hiểu biết hơn nên họ chỉ dạy cho, khi mà vào chùa đó hay vào tu học thì những cái tập tục của thế gian nó vẫn còn, thì mới cái cạo tóc với mặc đồ thôi, cái tâm nó còn nguyên à, cái thân cũng còn nguyên, cái ý cũng còn nguyên, lời nói chứa đựng những cái thứ gì đó theo thế gian nó còn nguyên ở đó, chưa có được chuyển hóa thay đổi. Cho nên phải cần cái quá trình tu tập. Thì trong cái quá trình tu tập chung đó thì nhờ những cái vị trước ta hiểu biết ta chỉ dẻ giùm cho. Ví dụ như người tu là đi á, không được đánh đằng xa, đánh cái tay nó đánh từ trước rồi tới đằng sau, đánh qua đánh lợi thì cái tướng không trang nghiêm được. Cho nên từ cái tướng đi á, cũng phải được chỉ dẻ, được nhắc nhở. Đứng cũng phải đứng làm sao, chứ phải đứng chân thôi, còn chân kia để móc lên móc xuống, hay gác chỗ này gác chỗ kia, ví dụ vậy đó. Còn nằm cũng thế, nằm không nên nằm ngửa, người tu là không nên nằm ngửa mà phải nằm nghiêng, nằm khép nép lại. Rồi ngồi cũng phải ngồi cho nó đàng hoàng, chứ không phải ngồi tréo chân hay là ngồi đánh rồi rung đùi, hay là ngồi nhiều cách ngồi lắm. Thì có những cái tướng ngồi không nên được thực thi, cần phải sửa đổi ở người tu, hoặc là phải chỉ vẽ cho cái cách đắp y. Mấy vị đâu có hiểu cách đắp y này đâu, thì khi mà người nào mới vào thì phải chỉ đắp như thế này nè, thế này nè, mang bình bát như thế này nè thì nó mới được. Rồi cái cách đi bát như thế nào này cũng phải học nữa. Thì khi mà được chỉ vẽ như thế, các vị này khởi lên cái tâm tự ái. Hồi nào giờ ta ở ngoài á, mấy người này đáng con đáng cháu mình vô đây á, nó dạy đời mình à, cho nên nó làm thầy mình. Hồi nào giờ mình ra lệnh chỉ chỏ không à, vô đây á bị người ta sai khiến lại, bị người ta nói lại, ta rầy rạc lại, ta khuyên lơn lại, không chấp nhận được. Vị này có thể sinh bất mãn, thối tâm, hoặc là sống trong chúng ương ngạnh, khó dạy, khó sửa. Tu mấy chục năm rồi mà tướng tá thì cũng còn nguyên, không có trang nghiêm gì hết, vì đâu có chịu sửa đổi đâu, tự ái á, không sửa đổi. Mà người xuất gia đó là tính theo cái tuổi đạo, tuổi đời đã xóa rồi, thì khi bước vào cửa đạo là tính tuổi theo tuổi tu. Thì dầu cho lớn tuổi đi nữa, mới xuất gia thì vẫn được gọi là tỳ kheo mới. Còn những người mà xuất gia lâu năm, mặc dầu các vị đó tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mà đã xuất gia trước rồi, cái kinh nghiệm tu nó cũng có nhiều hơn cái người mới vào. Thì bây giờ người trước dạy người sau thôi, chứ giờ Đức Phật dạy từng người nữa, thời gian đâu mà dạy. Ai vô xuất gia rồi á thì cũng cho nhập chúng trước hả, chúng dạy với nhau trước hả. À, rồi cái người mà muốn tu á, mới vào tu á, phải để ý một chút, thấy người này làm sao mình làm bắt trước làm theo vậy, người này làm sao bắt trước làm theo vậy. Hoặc là mình gặp được một cái người huynh đệ tốt á, khi lên sư phụ á, phải cắp tay, phải nói chuyện nhỏ nhẹ, phải bạch thưa đàng hoàng, đừng có nói không, đừng có nói trỏng. Nó có người ta hướng dẫn hết trơn rồi lên, chẳng lẽ thầy nói chuyện với tôi á phải nói đàng hoàng. Sư phụ không thể dạy như thế được, mà cái người huynh đệ đó dạy dùng cái điều đó, mới kính trên nhường dưới. Rồi á, hãy mà vào xuất gia sau á, phải chịu khó đi sau, chứ đừng ở trường lên trước. Đa số người Việt Nam mình á, đi tới sau mà luôn luôn là muốn đứng trước mà. Nhưng mà khi xuất gia rồi á, là phải biết cái tuổi đạo của mình, mình á, nhỏ hơn ai và mình phải đứng sau người đó. Và cái bổn phận trách nhiệm của bản thân á, nhỏ hơn người nào phải biết để đứng sau người đó. Có nhiều vị á, xuất gia nhưng mà sư phụ thấy người đó tốt quá, vô á, không cần dạy họ tự sửa được hết, họ ý thức được họ tự sửa và tu rất tốt, thì cái vị này sẽ được thầy á, cho thọ giới sớm hơn. Tại vì tu 5 năm mới dám cho thọ giới, còn vị này tu mới có 2 năm thấy được quá rồi thôi cho thọ giới luôn. Thì dĩ nhiên cái người mà thọ, mặc dầu đi sau mà thọ giới trước này á, thì nó trở nên là lớn hơn cái vị kia. Mặc dầu cái vị kia tu trước nhưng mà điều giới hạnh không được tốt, thầy á, chưa cho thọ giới cao hơn. Còn cái vị này tu sau nhưng mà thọ giới á, lớn á, trước, thì người này sẽ được lên cái mức trên, mức cao hơn. Nó thì á, khi mà tới cái tuổi tỳ kheo rồi á, thì lúc bấy giờ mới là bắt đầu nó cố định cái vị trí. Còn ở dưới này còn sa di hay còn mới vô tu chưa có thọ giới tỳ kheo á, thì cái vị đó vẫn còn ở trong cái sự có thể là quán chuyển cái vị trí. Đó, Đức Phật nói đây là một sự đáng sợ hãi á, là tự ái. Tự ái này sánh ví như cái người mà đi biển á, thì rất là sợ sóng. Đây là cái ngọn sóng đó, nó có thể làm tổn hại hay là làm hủy diệt cái sinh mạng của cái người đi biển nếu mà gặp sóng. Nếu không vượt qua được những cái sóng này á, thì người đi biển có thể là bị chết. Thì cái người mới vô xuất gia tu học thì cần phải vượt qua cái sóng ngàn làn sóng này. Sóng nó sẽ đánh vào trong người, và người này phải có khả năng chịu đựng để vượt qua. Và ai cũng phải đi qua điều này hết á, không thể không có. Không có khi nào á vị này tự biết sửa đổi. Còn á, đi vào tu học thì vẫn phải có huynh đệ chỉ dẻ chứ, nếu mà chưa được, quy tắc luật lệ chưa hiểu được thì vào phải học rồi phải thực hành, rồi có người hướng dẫn, có người kèm giữ giùm cho nữa. thực hành chưa được, chưa ý thức được để mà giữ thì huynh để giữ giùm. Huynh bữa hôm tôi thấy huynh đứng như vậy là không được, mai mốt đừng đứng vậy nữa. Nhiều khi đứng mà không biết thì quen rồi, thói quen nó ngoài nó sẵn có rồi, ngồi rung đùi mà không biết mình rung đùi nữa, thì có huynh đệ hướng dẫn chỉ vẽ cho. Bữa đó là huynh ngồi rung đùi, mình tu mình không nên ngồi như thế, nhắc dở giùm rồi mình mới sửa từ từ từ. Còn vị nào mà có ý thức được rồi thì cái chuyện nó không cần nhắc nữa. Nên cái làn sóng này cần phải vượt qua. Thì vì người xuất gia là người đi ngược dòng đời. Khi còn ở gia đình á, muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi, muốn rung đùi cỡ nào cũng không ai nói á. Rung một đùi, hai đùi, ba đùi cũng được, không ai nói hết. Rung từ sáng đến chiều cũng được, cũng không ai nói hết. Nhưng mà khi vô xuất gia rồi là không được, không được có những cái cử chỉ hành động như thế nữa. Đi đứng nằm ngồi đều phải được sửa đổi lại hết, cho nên ngược trở lại hết, để bỏ cái thói quen cũ để tập cái thói quen mới. Và lúc nào cũng ý thức được rằng ta đã cạo tóc rồi, ta đã mặc chiếc áo này rồi, trở nên Phật tử, trở nên người tu rồi, thì nên nhớ được rằng mình đã chuyển đổi rồi, đã có cái sự quyết tâm rồi, thì bây giờ chỉ còn có cái thực hành nữa thôi. Thì ráng thực hành, ráng tu tập. Cái sự đáng sợ hãi thứ hai của người xuất gia, người tu đó, cho người mới thì là về ăn uống. Khi vào xuất gia, vào tu hay vào chùa, quý vị được sẽ được dạy rằng á, cái này được phép ăn, cái này không được phép ăn. Cái nào được phép ăn và cái nào không được phép ăn. Có nghĩa được phép ăn có nghĩa là ăn đúng giờ đúng giấc, khi người ta cho mới được ăn chứ không phải gặp đau bóc đó. Và cũng phải ăn đúng lúc, đúng nơi, đúng thời. Cái này thì nên ăn thì cái này không nên ăn, cái này nên uống thì cái này không nên uống. Ví dụ như rượu bia thì không nên uống, uống nước được rồi, hoặc là uống nước ngọt, ai cúng thì nước ngọt thì có thể uống được, thì nó không phải là rượu bia. Rượu bia nó làm cho người mà uống rượu nó dễ nghiện, và khi đã nghiện rồi thì khó bỏ, nó trở nên cái thói xấu và cũng có hại cho sức khỏe nữa. Rượu bia đâu phải là uống rượu để đã khát đâu, khi khát thì uống nước mới hết khát, phải không? Uống rượu bia có nghĩa là để vui chơi, người ta vui quá người ta uống rượu, nó tiệc tùng gì vui người ta uống rượu, bạn bè lâu ngày gặp nhau vui vui quá thì uống rượu nữa. Ở gia đình sum họp rồi đó thì sum lại uống rượu nữa, ăn sinh nhật người nào đó cũng tổ chức uống rượu nữa. Nên uống rượu là để hưởng thụ chứ đâu phải uống rượu để đỡ khát đâu, mặc dù nó cũng là một chất uống. Uống là để qua cơn đói khát, qua cơn khát nữa. Nhưng mà không phải là uống rượu là để giải trừ cái bệnh khát đó. Cho nên khi mà được chỉ vẽ như vậy á, thì vị này sẽ hơi khó chịu. Mà nghĩ rằng á, lúc ở nhà đó, ta muốn nhai gì ta nhai, ta muốn ăn lúc nào ta ăn, cái gì muốn ăn là cứ ăn, dù cho phép không cho phép thì cũng cứ ăn. Ăn được không ăn được thì cũng cứ ăn thôi chứ ai cấm được. Ví dụ như rượu bia ở nhà gia, cha mẹ vợ con là không đồng ý, nhưng mà cứ mua rượu về uống, ai cấm cấm, vẫn cứ uống á, Có nghĩa là những cái điều mà những người khác không thích, không ưa, ta cũng cứ uống. Vô đây còn cấm cản thứ này, thứ kia, thứ này nên uống, thứ này không nên uống. Rồi mấy người này còn nhỏ nữa, đáng con hàng cháu ta. Vô đây còn sai, còn dại, còn bảo, đủ kiểu hết. Cái tâm phẫn uất nó khởi lên. Và còn nghĩ rằng á, bảo ăn thì ăn phải ăn ít vừa đủ thôi. Thậm chí còn phải ăn đúng giờ nữa, qua khỏi giờ không được ăn nữa. Thì như vậy á, sẽ mất cái ăn rất là nhiều. Những cái Phật tử phát tâm cúng dường đồ ngon nhiều quá, cấm ăn có nghĩa là bị chặn lại cái miếng ăn trên miệng rồi. Thì như vậy á, là làm cho cái sự thèm khát của người này không thể thỏa mãn được. Cho nên có thể bất mãn và hoàn tục. Quý vị á, nhiều khi thấy xuất gia đông như thế mà lớn tuổi, lớn tuổi từ từ rụng dần. Có nhiều người xuất gia 20 năm rồi mà vẫn bị rụng. Nếu mà không vượt qua được là nó rụng hết. Còn nếu mà có kéo dài ở trong đạo pháp đi nữa thì không có được thăng tiến lên được, không được chói sáng trong giáo pháp. Người nào tu tốt và tự nó chói sáng lên à, không cần phải tự giới thiệu mình hay là tự thổi phồng mình lên, không có. Tự người ta nhìn thấy, người ta biết mình rồi á, tiếng tốt đồn xa thế. Nên là đây là cái điều đáng sợ cho cái người xuất gia đó, bởi vì nó làm cho cái người đó không tu được. Và cái người tu nào cũng phải trải qua cái điều này hết. Vô chùa rồi là cái chuyện ăn uống á, là không phải như hồi xưa nữa được, không phải như là lúc chưa xuất gia nữa, hay là như là lúc còn ở nhà nữa. Mà vào đây á, có cái gì ăn cái này, không phải lên đây bữa nay rau luộc chấm nước tương không á, thôi tu gì khó cổ quá, lát nữa tôi có tiền lát tôi ra tiệm tôi mua ăn à, cái này tôi ăn cầm chừng thôi. Thì như vậy không tu được. Người mà tham ăn như vậy á, đó là một điều sợ hãi, giống như cái người mà đi biển là sợ cá sấu vậy, đi sông trên nước sợ cá sấu vậy. Cá sấu là đáng sợ hãi vì nó muốn đốt mình giờ nào nó đốt, muốn ăn mình giờ nào nó ăn. Thì cái sự thèm ăn, cái sự tham ăn đó, nó ăn nuốt cái người xuất gia, ăn nuốt cái người tu tập. Người tu tập đó là ăn đói, tới giờ trưa thì đói dọn lên, chê đủ thứ, chờ món này không ưa mà cứ dọn lên hoài, cái này không có thích mà cứ dọn lên hoài. Vậy người đó có tu được không? Đói mà đưa thuốc đó mà không thèm uống nữa, chê thuốc này đắng ngọt, mà trong khi thuốc này rất là hiệu nghiệm, ăn vào uống vào là hết đói ngay, trị được cái bệnh đói ngay lập tức mà không thèm ăn. Chê khen thuốc này thuốc kia nữa, mà trong khi thuốc này rất là tốt. Đó thì cái cách ăn cách ở của một vị xuất gia hay là một vị tu á, thì nhìn thấy biết liền, phải vượt qua nó. Còn bằng không á là vướng bận ghê, còn bằng không á là nó còn nằm ở trong cái tham ăn, tham về ăn uống. Tham về ăn uống có nghĩa là tham về cái chấp ngã của cái thân, thỏa mãn cái tự ngã của chính mình. Cái tự ngã nó đòi ăn, thỏa mãn nó. Trong khi Phật tử nhà người ta trồng được một cái vũng rau muống, lên cái rau muống rất tốt. Tháng này trời mưa nữa, rau muống tốt, thấy quý quá cho nên cắt con bó đem cho chùa cúng, thảo lòng nhịn miệng, kính thành cúng dân. Cái người nhận chê khen, rau muống cũng hoài, rau muống cứ đến rau muống này em rau muống hoài à. để đi đèn đá lên dục. Thì như vậy không phải tư cách của người tu. Hoặc ông ăn để đó đi, nó héo rồi, nó hư rồi bỏ, đi mua cái khác ăn. Nếu cái ăn như vậy là cái ăn còn đắm nhiễm ghê lắm. Nên nó bị vị này, cái vị tu, vị nào mà muốn tu giải thoát giác ngộ mà được vượt qua khổ đau á, thì phải vượt qua những cái trở ngại này. Đây là những điều đáng sợ hãi. Thấy con sao cá sấu á, đi sông đi biển mà thấy cá sấu là phải né liền, mấy nó ăn thịt. Tâm tham ăn khởi lên nó phải né liền, phải vượt qua nó liền, còn bằng không á sẽ bị ngã gục, bị chết ở trong chánh pháp của Đức Phật, rồi trở lại cuộc sống bình thường. Cái gì ra ngoài ăn tự do, thèm cái gì ăn nấy, có tiền là cứ ăn thôi, không có bị ngăn chặn gì hết trơn á, không ai cấm cản hết, không có bị gò bó gì hết, không bị ràng buộc gì hết, không bị sợ hãi ai hết. Nếu có thèm quá thì lén ăn, sợ lên sợ xuống thì nó không có hạnh phúc gì hết. Cho nên cái ra tự do nó làm cho cái người đó thối chí. Nên đó là điều đáng sợ hãi của người tu. Và đã có bao nhiêu người vượt qua được điều này? Điều sợ hãi, đáng sợ hãi thứ ba nữa là đời sống ngày xưa đó, người xuất gia là phải đi khất thực, tức là phải rời chùa, rời nơi trú xứ của mình, mỗi ngày đi tiếp xúc với cảnh vật xung quanh. Dĩ nhiên khi bước ra chân ra khỏi chùa là thấy đủ thứ. Hạn nhất là đi khất thực thì phải có người cúng, thì phải gần gũi với gia đình, xóm giềng, nhà cửa của người dân. Những người mà dân đang sống ngoài xã hội, có người giàu, người nghèo, người đang họ hưởng thọ dục lạc, họ là những người hưởng thụ về tài sắc danh thực thì, họ đang hưởng thụ về của cải tài sản vật chất, hưởng thọ về sắc đẹp y phục quần áo, họ hưởng thụ về cái phương tiện di chuyển xe hơi nhà lầu, hoặc là chức phận địa vị tiền hô hậu ủng, có người kẻ hầu người hạ, hoặc là ngủ ở trên giường ấm chăn êm thế nào. Thì khi mà thấy được điều đó thì vị này hoan hỷ rồi, vui theo, tùy hỷ theo, khuyến dụ theo, chạy theo, khen cái này tốt, cái này tiện nghi, cái này tốt, cái này thích à. Thì đó là chạy theo như vậy á, thì cái tâm vị ấy đã bị đắm nhiễm vào trong đó. Và khi mà trở về á, hoặc là vị ấy tại chỗ sẽ suy nghĩ, khi xưa xuất gia ta đã từng hưởng thụ những thứ đó, và cũng hồi xưa cũng do nhờ hồi xưa ta còn là cư sĩ, ta làm ăn rất có nhiều tiền, ta tự nuôi dưỡng lấy mình, tự nuôi dưỡng được bà con dòng họ gia đình, và cũng có một được một số tiền dư giả để làm công đức. Thì suy nghĩ như vậy để hừa, suy nghĩ cái tâm tư hừa nghĩ đến cái điều đó là cái tâm không muốn tu nữa. Giờ đã xuất gia rồi không tạo được tiền bạc gì nữa hết, không có tiền làm cúng dường bố thí gì nữa hết. Là tu rồi không làm được cái gì hết trơn, cảm thấy mình không có cái gì để làm nữa hết, thôi tâm. Là tu cảm thấy mình bị thiếu thốn đủ thứ, rồi trở nên người hèn hạ là bởi vì không có sang trọng nữa. Xưa đi xe hơi có kẻ hầu người hạ, mọi người đi ngang là phải chào, phải hỏi, phải thưa. Bây giờ những cái điều đó không còn nữa, sự thèm khát khởi lên, sự ô nhiễm này khởi lên trở lại. Và nếu không vượt qua được á, vị này á, một á, là sống cuộc đời sống xuất gia mà như tại gia. Còn á, nếu mà chịu không được á thì hoàn tục, không vượt qua sự thèm khát này thì hoàn tục. Cái điều sợ hãi này giống như cái người mà đi sông, đi biển mà bị nước xoáy, nó nguy hiểm đến tánh mạng. Con người bị năm dục trên thế gian này nó xoáy tròn không ra được, nó xoáy tròn và nó ôm cái người đó dìm xuống biển luôn, nó đắm chìm cái người đó, làm cho người đó nó khó mà thoát ra được. Đây là điều đáng sợ hãi, và đó là những điều khó khăn mà một người muốn thoát khổ được vui phải cần phải vượt qua. Tất nhiên hồi xưa quý vị cũng giàu có, nhưng mà khi biết tu rồi, mình bố thí mình cho hết, mình không muốn nắm giữ nữa, để cho tâm hồn được thảnh thơi, thân được nhẹ nhàng, rồi mình hướng tâm về chùa, về chiền, mình đi học giáo lý, tâm nó thanh thản, rồi mình sống mà thanh bần đơn giản hơn. Hồi xưa thì đi học phải đi bằng xe hơi, bây giờ thôi mình đi bộ cũng được rồi, mình không xài phung phí nữa, mình xài vừa đủ thôi, cuộc đời mình nó thanh thản hơn nhiều. Rồi có người chê, có người á thì rồi gặp người khác á giàu có, đi học mà vẫn còn đeo vàng, mặc quần áo sáng đẹp mà mắc tiền, nhiều người nịnh bợ cái đây thèm khát cái điều đó. À hồi xưa ta cũng vậy thôi, tại ta bỏ thôi, ta buông ra cho vợ cho con thôi, hoặc là cho chồng cho cha cho mẹ thôi, bây giờ thôi về lấy lại xài, nó trở lại cái đời sống như là khi chưa tu, làm cho cái tâm thối thất. Cho nên cái vị này khi mà đi khất thực á, không có chánh niệm, không có chú tâm cảnh giác, và cái niệm không có an trú, nghĩa là khi đi cũng phải đi trong thiền. Đi trong thiền đó nghĩa là lúc nào cũng quán chiếu thân này sống bằng từng hơi thở ra vào. Thân này gồm có 32 thân phần đều là dơ, không có sạch. Thân này là do tứ đại tạo thành, đất nước lửa gió, cho nên hôm nay đi khất thực để mượn thức ăn nó vô để nuôi dưỡng cái thân này tồn tại để tu tập. Còn bữa nay mà không có cho nó thì nó sẽ chết, nó sẽ đói, thì nó bệnh, không tu được, nên buộc lòng hôm nay phải đi. Và một người muốn ăn thì phải làm, mà đây ta ăn mà ta không phải làm gì cả, ta để đón nhận cái tấm lòng của tốt của người khác, thì nhớ công ơn của người hy sinh để làm ra, mà cho mình mà không kể ơn, cho mình mà không có nhắc nhở, không có tính đếm đông đo. Cái lòng của người cho mình như thế rồi phải trả lại như thế nào, mình đáp ứng lại như thế nào, để món vay món trả phải đồng. Nên đi khất thực mà tâm niệm như vậy, vì cái sự nghiệp độ sinh, vì cái muốn cho duy trì cái chánh pháp của Đức Phật tồn tại trên thế gian này, ta phải thực hành, ta phải tu tập, lợi ích cho bản thân, rồi cũng là lợi ích cho thế hệ mai sau. Nếu có người tu tập thì nó được có khả năng để truyền thừa. Nếu mà không có an trú chánh niệm như vậy á, mắt ngó là ngó gì nhiễm đó, ngó gì nhiễm đó, nghe gì nhiễm đó, đi nghe nhà chẳng nhạc nghe hay quá, nhạc này đó xưa mình thích lắm á, nghe để chờ thấy lòng lân lân lân. Bây giờ thay vì an trú chánh niệm trong lời Phật dạy, người này sẽ cảm thấy nhận rất là an lạc, và cái lạc này nó thuộc về pháp lạc. Vị này bây giờ không có chú tâm vào đòi điều đó nữa, mà nghe cái văn vẳng cái tiếng nhạc kia là lại hứng khởi lên, thấy nó an lạc vô cùng, và lạc này gọi là thế gian lạc á, thì nó đắm nhiễm rồi, sai cái mục đích của mình rồi, quên cái mục đích rồi, quên cái gì, cái chỗ nương tựa rồi, bỏ qua cái chỗ nương tựa, cái điều nên nhớ nghĩ không an trú. Còn an trú vào những cái điều mà đáng lẽ mình đã phát bỏ từ khi vào cửa đạo, bây giờ quay trở lại hết. Thì đó là cái người này đang bị cái nước xoáy á, nó xoáy tròn cái người đó, và người đang chới với hụt hẫng giữa dòng sông, mặc dù người này biết bơi. Có nghĩa là người này xuất gia vẫn với mục đích rất là chính đáng, nhưng mà khi trong quá trình tu tập á, bị những cái trở ngại này. Tôi có gan nè, tôi đi xuống sông nè, tôi bơi qua bên kia nè, giữa dòng bị nước xoáy, nhưng không vượt qua được. Chứ không phải ai mà bước lên thuyền là cũng đi tới bên kia bờ đâu. Chưa chắc, là còn cá sấu nữa, rồi còn cá mập nữa, rồi gặp nước sóng nữa, sóng mạnh nữa, không biết có bơi qua bên bờ bên kia được hay không á. Điều đáng sợ hãi thứ tư là những người, con người sanh ra từ tình thương của cha và mẹ, nên khi sanh ra con người nó có cái sự tham dục, tham ái, tham sắc rất là mạnh. Mà nếu mà đi ra ngoài đường á, đi khất thực, đi tiếp xúc với người này người kia mà không có giữ chánh niệm, là các căn, sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không có phòng hộ nó đó, không có chú tâm để cảnh giác nó, thì nó sẽ phóng ra ngoài ngay. Đi gặp thấy người này, thấy người này ăn mặc đẹp, dễ thương, má lúng đồng tiền, mắt bồ câu, mũi dập dừa, đẹp, tâm ô nhiễm khởi. Người nam cũng như người nữ à, người nữ thấy người nữ thì cũng khởi tham sắc, mà người nữ thấy người nam cũng khởi tham sắc. Người nam thấy người nữ cũng tham sắc, mà người nam thấy người nam cũng tham sắc chứ không phải không tham. Rồi người này đẹp ra như vậy cũng nhờ sửa soạn, may mình mà sửa soạn cũng không thua gì người này đâu á. Thì tâm tham sắc, sắc mình và sắc người khởi lên. Khi mà cái tình cảm khởi lên đó, nó sẽ phá hoại cái tâm của người đó. Có ngày cái tư tưởng dẫn vô cái đó, điều đó hoài, thì tâm không thể an tâm được, tâm không thể an trú trong chánh pháp của Đức Phật được. Tâm nó đang ở trong cái quỹ đạo của xã hội, của thế gian rồi, nó vượt ra khỏi cái vòng đi của siêu thế gian, cái đường rầy của siêu thế gian mình phải đi theo rồi mới tới được. Bây giờ cũng công qua công lợi mà đi công xuống đường rầy hết rồi. Đó quý vị thấy không, đó là những cái mà Đức Phật nói đó là điều đáng sợ hãi đó. Chưa chắc gì mà tu mà dễ vượt qua được những cái điều này đâu. Người mà ăn mặc sang trọng hay là trao chuốt thân thể của mình á, là quý vị là thấy rằng á, người đó còn đang á, sợ, đang đắm nhiễm vào trong cái sắc dục. Tu là phải buông bỏ vật chất, sự ô nhiễm của thế gian phải buông bỏ hết. Thằng này vẫn còn vương mang hoài, biết chừng nào mới ra khỏi được. Vị này giống như đi sông đi biển mà gặp cá dữ vậy đó. Cá dữ này á, nó sẽ cắn và nó sẽ làm tổn hại sinh mạng của người này bất cứ lúc nào. Khi mà sắc dục nó làm cho người đó có thể hoàn tục dễ dàng. Đó, đây là những cái điều mà Đức Phật cảnh báo cho các vị mới xuất gia, mới quyết chí muốn tu. Mặc dầu cái ý chí tu đó rất là tốt, rất là đúng hướng, và khởi cái tâm tu đó, là cái tâm chính đáng. Nhưng mà vào tu đó, phải vượt qua các cái ải này. Cái cửa ải này, đây là những cái cửa ải đó, dầu thấy nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà không phải dễ vượt qua. Thấy nó không có gì hùng hổ dữ tợn hết á. Năm dục thế gian có gì dữ tợn, bao nhiêu người đã thọ dụng nó, hưởng thụ nó. Giờ mình bỏ để mình đi tu mà nhiều khi bỏ không được. Ăn uống cũng cũng thế, ăn uống thì ăn lại bình thường, ăn mà không có khởi tham, không phải vượt qua, dễ vượt qua. Rồi sửa tánh, sửa tướng, sửa thói quen lại không phải dễ thực tập. Bỏ qua cái sự chấp ngã của cái thân này không phải dễ thực hiện. Ai mà đi ngang mà làm dơ cái áo, dơ cái quần hay là dơ cái gì trên cơ thể mình là phiền não khởi. Làm sao mà trong tâm tư đó, bình thản an nhiên, không ghét, không ưa, không vui, không buồn, không có để bất cứ cái gì nó chi phối tâm. Và phải những cái điều mà Phật dạy phải ráng vượt qua, ráng tu tập, ráng thực hành, ráng ý thức được, để mình ngày càng phát huy chính mình hơn nữa và ngày càng sáng chói trong giáo pháp của Đức Phật. Người sáng chói trong giáo pháp của Đức Phật là người thực hành đúng lời dạy của Đức Phật. Một em học sinh mà học giỏi nhất lớp là bởi vì bài học nào thầy cô giáo dạy nó cũng thuộc hết. Thì nói thẳng nhất thôi, có nhiều em cũng học vậy mà không nhớ, khi trả bài trả không hết được, nhớ không hết được vậy thôi. Thì nó phải có điểm 8, điểm 7, điểm 6 thôi. Còn em nào á, nhớ hết thì tự nhiên nó có điểm 10. Tất cả những cái bài học trong lớp á, mà thuộc lòng hết á, là chắc chắn là nhất lớp. Rồi dĩ nhiên là em đó sẽ chói sáng ở trong cái lớp học đó. Người Phật tử cũng biết rằng con đường đi á, và con đường tu học là những bài học còn rất dài chưa thuộc, nhưng mà không biết chí học, không có biết chí thực hiện. Thì á, có nhiều khi mình nghĩ mình thành Phật rồi thì có thể thành được không? Rồi ta đi chùa này là 40 năm rồi đó, có thể thành Phật được chứ? Đi học rất nhiều nhưng mà không nhớ gì hết, rồi cũng không thực hành được cái gì hết thì cũng như không. Tuy nhiên nó cũng có lợi ích hơn cái người không có đi học. Nhưng muốn tiến bộ trên con đường tu tập và thoát khỏi được cái sự khổ đau của thế gian thì cần nên thực hành những lời Phật dạy, bởi vì những lời Phật dạy là những cái nguyên nhân để đưa đến cái kết quả tốt trong tương lai. Ngay chính bây giờ mình có thể gieo nhân và có thể thực hành được rồi. Và mong rằng á, qua bài học này chúng ta tất cả những người con Phật sẽ có khả năng, ý thức, trình độ, hiểu biết để vượt qua bốn điều đáng sợ hãi này, khi từ bờ bên này để lội dòng, lội nước qua bờ bên kia. Những lời Phật dạy là những lời rất là thấm thía cho những người ai muốn giải thoát và cần phải nên tu tập. Và khi sau khi nghe pháp rồi, chúng ta cũng có khởi lên một tâm niệm rằng sẽ cố gắng tu tập theo lời Phật dạy, đó là đang hưởng được pháp lạc, sự an lạc trong chánh pháp. Và mong rằng tất cả quý vị được sức khỏe và cố gắng tinh tấn để vượt lên những cái điều đáng sợ hãi để qua đến bờ bên kia.
Thích Ca Mâu Ni Phật.